Kế đó nữa là nói tới cái trói buộc và cái cởi mở. Nếu mà Bồ Tát mà không có cái tâm ái kiến đại bi á, thì sanh ở chỗ nào, sinh ra rồi thì không bị cái ái kiến nó che phủ, nó sanh ra cái nhớ liền, tu liền, độ chúng sinh liền, chứ không có bị cái ái kiến nó che phủ. Còn nếu mà mình còn có cái ái kiến đại bi, tuy có đại bi mà sinh ra chắc cũng thời gian 10 năm, 20 năm gì đó mới nhớ, vì gì cái ngã nó còn thầm che mình đó. Bây giờ cái chỗ sanh không trói buộc hay vì chúng sanh mà nói pháp để cởi mở cái trói buộc à, nghĩa là mình đã không có ái kiến đại bi rồi thì sanh ở đâu ra đời mình không bị những cái ái kiến nó che đậy, rồi mình cũng không có bị cái sự trói buộc, và mình hay nói pháp để cho mọi người thoát khỏi sự trói buộc. Như Phật đã nói, nếu tự mình bị trói thì không thể nào mở trói cho người kia. Nếu như mình bị trói thì không thể nào mở trói cho người kia. Tụi con thử tưởng tượng coi, như có người nào á, họ bắt mình họ trói hai tay vô gốc cột, rồi họ cũng bắt huynh đệ mình trói hai tay vô gốc cột. Bây giờ mình thấy huynh đệ bị trói thương quá, mà mình có thể mở giùm họ được không? Sao vậy? Chính vì mình đã bị trói thì muốn mở cho người ta cũng không thể nào mở được, dù cho cái tình thương tới đâu cũng không mở được. Cho nên trước hết là phải mở cho mình mở được rồi thì mới mở dùng cho người khác, mà mở cho mình là mở cái ái kiến đó. Cái ái kiến là cái yêu ngã chính gì hết, tuy có tâm đại bi mà còn thương cái ngã. Tụi con có cái đó không? Đi tu là từ bi quá rồi, phải không? Nhưng mà ai mượn cái gì làm, khỏe khỏe thì làm chơi, mệt thì thôi ngán không? Phải không? Đó là cái ái kiến đó. Như vậy để thấy nó rất là tế nhị. Cái bệnh của chúng ta, nếu mà không phải nhờ Phật, nhờ Tổ, nhờ Bồ Tát chỉ thì chúng ta khó mà thấy được bệnh của mình. Nếu tự mình không có bị trói buộc thì hay mở trói cho người kia, dịch đó là hợp lý. Thế nên Bồ Tát không nên khởi cái sự trói buộc, không nên khởi cái trói buộc, tức là khởi cái ái kiến. Vì thế nào gọi là trói buộc, thế nào là cởi mở? Tham trước cái thiền vị ấy là trói buộc của Bồ Tát, do cái phương tiện sanh ấy là cái cởi mở của Bồ Tát. Đây là tiến thêm một bước nữa. Tuy có tâm đại bi nhưng mà mình ngồi thiền, tu thiền, đến lúc tâm an định, thanh thản, nhẹ nhàng và thích ngồi hoài, không muốn làm gì nữa hết, thì cái đó là gì? Cái đó là cái trói buộc của Bồ Tát. Bồ Tát như vậy là bị trói buộc. Còn nếu mình trong khi mà mình đã tu được như vậy mà mình lại khởi cái phương tiện để tìm cách nhắc dạy chỉ cho huynh đệ thì đó là cái cởi mở của Bồ Tát, không bị chìm đắm trong cái thiền vị, lại không có cái huệ phương tiện là trói buộc, có cái huệ phương tiện là cởi mở, không có cái huệ phương tiện là trói buộc, có cái huệ phương tiện là cởi mở. Sao gọi là không có cái huệ phương tiện gọi là trói buộc? Nghĩa là Bồ Tát do ái kiến, do cái tâm ái kiến mà trang nghiêm cái cõi Phật, thành tựu cho chúng sanh đối với ba cái pháp, trong ba pháp không vô tướng vô tác mà tự điều phục, ấy gọi là không phương tiện huệ bị trói buộc. Mà ở đây nó tiến thêm một bước thứ hai nữa, nó quá tế nhị. Thế rằng khi mà Bồ Tát khởi cái tâm ái kiến để mà trang nghiêm cõi Phật, để làm thành tựu chúng sinh, trong khi đó thiếu ba cái phương tiện, không vô tướng vô tác, không dùng những cái đó để điều phục mình, thì gọi đó là trói buộc. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mình nghĩ mình tu thành Phật rồi mình có được cái cõi Phật đẹp đẽ trang nghiêm, rồi những ai mà có cái tâm hướng về mình thì sẽ được sanh về cõi của mình, rồi cùng hưởng cái an lạc đó, thì như vậy có cái ngã không? Có không? À, bởi vậy cho nên gọi là ái kiến. Tuy là tu hạnh Bồ Tát trang nghiêm Phật độ giáo hóa chúng sanh, nhưng mà còn nghĩ có mình được, có người được, đó, như vậy là do thiếu ba cái môn giải thoát là không, vô tướng và vô tác, không lấy ba cái đó để điều trị. À, như vậy đó là bị trói buộc. Sao gọi là có phương tiện trí huệ giải thoát? Huệ giải thoát nghĩa là không do cái tâm ái kiến trang nghiêm cõi Phật, thành tựu chúng sanh đối với ba pháp không vô tướng vô tác dùng để tự điều phục mà không thấy chán mỏi, ấy gọi là phương tiện huệ giải thoát. Nhớ không có chán mỏi. Nhưng mà ở đây có khi nào tụi con làm việc gì được gánh vác nổi mà lâu lâu có chán mỏi không? Tính từng năm phải không? À, con lãnh cái đó 2 năm, nếu 3 năm thì phải năn nỉ lắm mới chịu, phải không? 3 năm rồi cái thôi từ ngoại mệt lắm rồi. À, cái đó là tâm sao hơn. Bởi vậy cho nên rồi tụi con mới thấy cái bệnh của mình. Nếu mình không có học thì mình tưởng vậy là phải lắm. thấy rồi mình mở thì mình nghĩ để người khác làm, nhưng có học rồi nó thấy với cái tâm Bồ Tát làm cái gì lợi ích chúng sinh suốt đời không thấy mỏi mệt. Vừa thấy có mỏi mệt đó là có cái ái kiến ở trong đó rồi. Như vậy thì tụi con ráng học cái gương Bồ Tát, bởi vì làm Phật trước phải làm Bồ Tát, phải không? Đâu có cái không làm Bồ Tát mà được làm Phật. Bởi vậy nên rồi chúng ta phải ráng nó tập cái tâm cho nó rộng rãi, thênh thang, bất kể những cái khó khăn, khổ nhọc, miễn làm lợi ích cho đạo, lợi ích cho chúng sinh, mình không có thấy mỏi mệt, thì đó mới thực là người không có bị trói buộc, không bị ái kiến. Sao gọi là không có huệ phương tiện bị trói buộc? Nghĩa là lìa các cái tham dục, sân nhế, tà kiến vân vân, các thứ phiền não mà gieo trồng các cái gốc công đức, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là có cái huệ phương tiện giải thoát. Như vậy thì ở đây nói về cái huệ phương tiện giải thoát và cái không có huệ phương tiện giải thoát, phải không? Hỏi sao gọi là không huệ phương tiện giải, không có huệ phương tiện trói buộc? Thì nói không có huệ phương tiện trói buộc nghĩa là cái Bồ Tát đó có tham dục, có sân nhế, có tà kiến vân vân, có các cái phiền não mà trầm các cái gốc công đức, ấy gọi là không có cái huệ phương tiện trói buộc. Như vậy thì thấy rõ ràng rằng chúng ta làm những điều tốt, tạo những điều công đức, gieo trồng những điều lành mà còn tham, còn sân, còn tà kiến, còn phiền não, đó là không có trí huệ phương tiện, là còn bị trói buộc, phải không? Như vậy ở trong đây tụi con có bệnh đó không? Sao có? Tuy làm lành thấy ai khổ thương lắm, phải không? Thấy ai nghèo thương lắm, thấy ai bệnh cũng thương lắm, mà động tới cái sân đục đục, phải không? Động tới cũng phiền não rồng rồng. Như vậy thì thương người vẫn có, giúp người vẫn có, mà phiền não vẫn còn, không có bỏ. Thì như vậy đó là không có cái huệ phương tiện, là còn bị trói buộc. Bây giờ ngược lại, sao gọi là có cái huệ phương tiện được giải thoát? Nghĩa là lìa các cái tham dục, sân nhế, tà kiến vân vân, các thứ phiền não mà gieo trồng cái gốc công đức lành, rồi hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là có cái huệ phương tiện được giải thoát. Như là bản thân mình dứt được tham dục, dứt được nóng giận, dứt được tà kiến, lìa phiền não, mà còn làm mọi cái công đức lành. Làm mọi công đức lành rồi mình chỉ hướng thẳng về cầu thành Phật đạo mới thôi, thì đó gọi là có cái huệ phương tiện giải thoát. Như vậy thì hai bên, bên trói buộc và bên giải thoát nó rất rõ. Nên người tu chúng ta không có sáng, không có thông minh thì dễ bị có cái lầm lẫn đó. Cứ nghĩ rằng mình làm lành, mình tốt bụng với mọi người, đó là mình hay rồi. Nhưng mà còn khi người ta chập tới mình sanh thì mình quên, phải không? Rồi ai nói mình làm cho có công, có ơn với họ rồi, họ nói một lời bạc bẽo cho mình phiền não, thì như vậy đó là sao? Như vậy là mình trói buộc, có huệ trói buộc ha, là không có huệ trói buộc. Tức là không có cái huệ phương tiện bị trói buộc, phải không? Đó. Hiểu vậy rồi mới thấy thực ra cái tốt của chúng ta nó hơi giới hạn quá, phải không? Nó có tới chừng mực nào đó, bởi vậy nên rồi cứ bị trói buộc. Thì văn thù sư lợi, những vị Bồ Tát có bệnh kia nên quán các pháp như thế. Nên phải quán các pháp như vậy, là phải quán thân là vô thường, khổ, không, phi ngã, ấy gọi là huệ. Tuy thân có bệnh mà thường ở trong sanh tử, làm lợi ích cho tất cả mà không có chán mỏi, ấy gọi là phương tiện. Lại phải quán thân, thân không lìa bệnh, bệnh không lìa thân, bệnh ấy, thân ấy không phải mới, không phải cũ, ấy gọi là huệ. Dù thân có bệnh mà không có hằng tịch diệt, ấy gọi là phương tiện. Cái đoạn này lại chỉ thêm cho chúng ta một cái sâu hơn chút nữa. Chúng ta vẫn thấy rõ thân này là vô thường, thân này là đau khổ, thân này là không thiệt, thân này là vô ngã. Có trí huệ thấy đúng như vậy, không lầm. Rồi mình biết thân này là có bệnh. Tuy thân có bệnh mà sao? Mà thường ở trong cái sanh tử để làm lợi ích cho chúng sinh mà không chán mỏi. Chứ còn thế thường á, thì khi thấy thân này là vô thường, là khổ, không, vô ngã, có được cái trí huệ đó rồi, cái muốn nhập niết bàn cho yên, phải không? Còn giờ mình biết rõ thân này nó là như vậy đó, nó là bệnh, vậy mà vẫn thích ở trong sanh tử làm lợi ích chúng sanh hoài, không chán, không mỏi, đó mới gọi là tâm niệm của Bồ Tát, gọi là có phương tiện. Rồi lại quán cái thân của mình nó không có lìa bệnh, rồi cái bệnh nó cũng không lìa thân. Thân này, bệnh này nó cũng không phải mới, không phải cũ, ấy gọi là huệ. Nghĩa là có thân là có bệnh, phải không? Thân với bệnh nó hai một. Nếu nó là một thì bệnh hoài, mà nếu nó là hai thì bệnh ở ngoài thân, phải không? Như vậy thì bệnh và thân nó không phải hai mà nó không phải một, cho nên nó không lìa nhau. Nó không lìa nhau nên có thân là có bệnh. Đã có thân là có bệnh thì có nên chán cái thân không? Chán không? Như vậy thì bệnh và thân nó không phải hai mà nó không phải một, cho nên nó không lìa nhau. Nó không lìa nhau nên có thân là có bệnh. Đã có thân là có bệnh thì có nên chán cái thân không? Chán không? Có thân là có bệnh thì lẽ ra có thân có bệnh thì phải chán cái thân. Thân là thân bệnh thì phải chán nó. Nhưng mà biết thân này và bệnh không rời nhau, có thân là có bệnh mà cứ mang thân để làm lợi ích cho chúng sinh, cái đó mới là cái tâm niệm của Bồ Tát, nghĩa là có đầy đủ phương tiện làm lễ chúng sinh mà không có chán mỏi. Cho dù là mình có cái bệnh, nếu mà khỏe thì ai mượn làm gì thì sốt sáng một chút, phải không? Hơi mệt thì ai mượn cái gì sao nạt liền, phải không? Đó. Bởi vì thấy rằng có sức khỏe thừa thì làm việc gì cho ai mình cũng vui. Còn nếu sức khỏe mà thiếu á, thì ai mà nhờ tới là mình bực bội. Thì đó là cái tâm niệm của cái người chưa có phương tiện. Còn người có phương tiện rồi thì tuy thấy thân và bệnh không rời nhau, mang thân là đã có bệnh. À, như vậy mà vì lễ chúng sinh làm hoài không chán, đó là cái tâm niệm của Bồ Tát gọi là có phương tiện. Lại quán thân, thân chẳng lìa bệnh, bệnh chẳng lìa thân, thân bệnh nó không phải mới, không phải cũ, ấy gọi là huệ. À, thân với bệnh, bệnh với thân, hai cái nó không có rời nhau. Thân và bệnh, bệnh và thân, không có mới, cũng không có cũ. Tại sao mà đây không phải mới, không phải mới, không phải cũ? Bởi vì nếu cái bệnh nó mới đáp lại thì chắc rằng cái bệnh nó ở ngoài. Nhưng mà cái bệnh sự thật có phải ở ngoài nó đáp lại không? Ví dụ như tôi nói gần như mình bị gió đập, rồi cảm, rồi gì gì đó. Nhưng mà như nếu cái người họ không có bộ phận nào yếu trong người hết thì gió đập có làm họ cảm không? Như vậy thì ở trong chúng 30 người, 50 người mà khi trở trời trở tiết thì có 5-10 người bệnh, mấy người kia không bệnh, thì như vậy cái bệnh nó ở đâu lại? Ở ngoài lại hết trong ra, thì nó cũng cả trong cả ngoài, cho nên thân với bệnh nó không có rời nhau. Như vậy thì cái bệnh đó thấy như mới, nhưng mà thực ra nó đã có cũ ở trong rồi, phải không? Nó có cái yếu sẵn ở trong rồi, cái duyên tới nó mới bệnh. Thì như vậy cái bệnh đó, nó cũng không phải là cũ. Nếu cũ thì nó phải bệnh hoài, mà trước khi gặp cái cảnh đó thì nó chưa bệnh, sau khi gặp cảnh đó thì nó bệnh. Thì như vậy nó không phải mới mà không phải cũ. Biết rõ như vậy thì thân bệnh không lìa nhau, bệnh và thân nó không phải mới cũng phải cũ. Dù thân có bệnh mà không có làm sao, tức là không có hằng nhập niết bàn. Nó thôi thân bệnh hoài tôi nhập niết bàn phước cho rồi, phải không? Không có hằng nhập niết bàn, ấy gọi là phương tiện của Bồ Tát. Như vậy thì tuy thân bệnh nó có cũng như nhau, phàm phu có thân có bệnh, Bồ Tát có thân cũng có bệnh, nhưng mà mang thân mang bệnh mà vẫn không chán để làm lợi ích cho chúng sinh. Không có gì thấy cái thân bệnh khổ mà muốn nhập niết bàn khỏi cần trở lại nữa. Đó. Như vậy cho nên quý vị thấy có nhiều người câu cứ nói làm sao mà đời sắp đừng trở lại đây nữa, thì nghe nói vậy thì biết cái tâm người đó cỡ nào, cỡ nào nó lớn bằng bằng học cải hay nữa lớn bằng núi Tu Di. Nên hiểu vậy rồi chúng ta phải gian dạ học cái hạnh Bồ Tát. Thì đối với thân với bệnh không ai tránh khỏi, biết có thân là có bệnh mà vẫn không có chán thân, mượn nó để làm lợi ích cho chúng sinh. Thì văn thù sư lợi, những Bồ Tát có bệnh nên điều phục cái tâm kia như thế này: không trụ ở tâm kia, cũng lại không trụ, không cái điều phục tâm. Tức là không trụ trong kia, tức là không trụ trong cái điều phục tâm, mà cũng lại không trụ các không điều phục tâm. Bởi cớ sao? Nếu trụ chỗ không điều phục tâm á, đó là cái pháp của kẻ ngu, của người ngu. Còn nếu trụ chỗ điều phục tâm á, đó là cái pháp thanh văn. Thế nên Bồ Tát không có nên trụ nơi điều phục và tâm không điều phục. Lìa được hai pháp này, ấy gọi là hạnh của Bồ Tát. Thì nãy giờ dạy mình phải điều phục tâm, phải không? Mà tới đây thì Ngài bảo mình đừng có trụ ở chỗ điều phục tâm, mà cũng đừng có trụ ở chỗ không điều phục tâm. Nếu không điều phục tâm, đó là pháp người ngu. Còn nếu trụ chỗ điều phục tâm, đó là pháp thanh văn. Vậy làm sao thành Bồ Tát đấy? Làm sao? Đây là cái chỗ nói cho chúng ta đừng có mắc kẹt. Bởi vì trước Ngài dạy trụ chỗ điều phục tâm, phải không? Bồ Tát phải điều phục tâm thế này thế kia, rồi mình cứ xoay lại lo điều phục tâm rồi quên cái lợi ích cho chúng sinh, thì như vậy đó biến thành thanh văn. Cho nên mình đừng kẹt vì nghe nói điều phục tâm rồi cứ chăm chăm chỉ lo làm việc đó không, thì đó là thanh văn. Còn nghe nói đừng có kẹt vào điều phục tâm rồi thả lỏng mặt tình làm gì làm, đó là pháp của người ngu. Đó. Như vậy thì phải tránh được hai cái bệnh đó mới gọi là hạnh của Bồ Tát. Ở trong sanh tử mà không có cái hạnh ô uế trụ ở Niết Bàn mà không có hằng diệt độ, ấy là cái hạnh của Bồ Tát. Nói cái hạnh của Bồ Tát nghĩa là ở trong sanh tử mà không có cái hạnh ô uế, tức là làm những điều xấu, điều nhơ, làm điều tội lỗi. Tuy còn sanh tử mà không có những cái điều đó, rồi tuy là trụ Niết Bàn mà không có hằng diệt độ. Thường thường nó trụ Niết Bàn là diệt độ, mà tại sao nó trụ Niết Bàn mà không hằng diệt độ? Trụ Niết Bàn nghĩa là tâm hằng thanh tịnh, không sanh không diệt mà vẫn có lăn lộn ở trong tam giới độ chúng sinh. Cho nên nói rằng không có hằng diệt độ, đó mới gọi là hạnh Bồ Tát. Chẳng phải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh hiền thánh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thật kỳ đấy. Nếu không phải hạnh phàm phu là cái hạnh hiền thánh, mà hạnh hiền thánh là hạnh Bồ Tát, thì tại sao lại không phải hạnh phàm phu, không phải hạnh hiền thánh gọi là hạnh Bồ Tát? Bởi vì hạnh phàm phu là hạnh ngu, phải không? Đó là cái hạnh ngu. Mà hạnh của hiền thánh là cái hạnh trí. Mà hạnh trí thì phần nhiều hay trụ ở cái chỗ thánh trí của mình, trụ ở chỗ thanh tịnh của mình. Tam giới mà độ chúng sinh, vì vậy mà khác. Như tụi con thấy, giả như kẻ phàm phu ngu mê, họ mê uống rượu, họ nghiền rượu, thì đó gọi là kẻ ngu, phải không? Còn nếu có người nào tu hiền, thấy rượu là tai họa, uống rượu đó là phạm tội, tránh xa, không bao giờ dám tới chỗ uống rượu, thì đó là thánh hiền rồi, phải không? Bên kia mê rượu là phàm phu, bên này sợ rượu là hiền. Nhưng mà có cái người không mê rượu mà dám ngồi quán rượu, thì cái đó là hạnh Bồ Tát. Cái đó mới là cái đặc biệt đó, phải không? Không mê như phàm phu mà không sợ như hiền thánh, nghĩa là ngồi quán rượu để khuyên người ta bỏ rượu, thì đó là hạnh Bồ Tát. Cho nên cái hạnh Bồ Tát nó khác hạnh của hiền thánh. Không phải cấu, không phải cái hạnh cấu, không phải cái hạnh tịnh, ấy là cái hạnh của Bồ Tát. Mấy cái này thật là khó, phải không? Nghĩa là hạnh cấu là cái hạnh ô nhiễm, cái hạnh tham sân si, gọi đó là hạnh cấu. Còn hạnh tịnh là cái hạnh sạch phiền não, không còn tham sân si, đó là cái hạnh tịnh. Như vậy thì ở đây Bồ Tát không phải cả hai cái đó, thì Bồ Tát làm cái hạnh gì? Làm cái hạnh gì? Thì như ví dụ hồi nãy, mê rượu là cấu, phải không? Xa lìa rượu là tịnh. Mà Bồ Tát thì không mê rượu mà cũng không có xa lìa rượu, thì đó là hạnh Bồ Tát. Cái đó thật là đặc biệt. Tuy vượt hơn cái hạnh của ma mà hiện hàng phục chúng ma, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó nghĩa là những cái kẻ tham gian hung ác, đó là hạnh của ma. Bồ Tát không có những cái đó, phải không? Nhưng mà có khi các ngài cũng đi chơi với họ, để rồi giáo hóa, hàng phục họ, thì đó là hạnh Bồ Tát. Cầu nhất thế trí, không có cầu phi thời, ấy là hạnh của Bồ Tát. Cái chỗ này dễ hiểu mà có. Cầu nhất thế trí, tức là cầu được cái nhất thế trí, là cái trí biết tất cả mà không có phi thời cầu, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thì cầu như thế nào gọi là phi thời, cầu thế nào gọi là không phi thời? Bởi vì hàng thanh văn có cầu nhất thế trí không? Có chứ. Thanh văn được nhất thế trí, nhưng mà thanh văn cầu nhất thế trí để được nhập niết bàn, đó gọi là phi thời cầu. Còn Bồ Tát cũng cầu nhất thế trí mà lăn lộn trong chúng sinh để giáo hóa họ, không mỏi, không mệt, không nhàm chán, đời này, đời nọ, đời kia mãi mãi, đó gọi là không có phi thời cầu đó. Tuy quán các pháp chẳng sanh mà chẳng nhập chánh vị, ấy là hạnh Bồ Tát. Quán các pháp chẳng sanh là sao? Bởi vì thường thường nếu chúng ta dùng cái trí tuệ bát nhã phân tích các pháp, thì các pháp có thật sanh không? Bởi vì nó không có thực thể, phải không? Không có tự tính, không có thực thể. Duyên hợp thì có, duyên ly tán thì không. Thì duyên hợp thì tạm nói là sanh, duyên ly tán thì tạm gọi là diệt, chứ đâu có thật sanh thật diệt, phải không? Như vậy thì Bồ Tát quán thấy các pháp không có thật sanh, không thật diệt, mà không có vào chánh vị. Chánh vị là cái gì? Là niết bàn. Thấy các pháp không thật sanh, không thật diệt, mà không vào niết bàn, vẫn ở trong cái tướng hư dối đó để độ, để giáo hóa chúng sinh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy quán 12 nhân duyên, 12 duyên khởi mà vào các cái tà kiến, ấy là hạnh của Bồ Tát. Như thường chúng ta quán các pháp do nhân duyên sinh, phải không? Do nhân duyên sinh cho nên tất cả các pháp nó không có thật có, nó không có thật không. Đó. Như vậy thì thấy được như vậy là thấy đúng cái lý nhân duyên. Nhưng mà Bồ Tát thì vẫn thấy đúng như vậy mà vẫn vào cái hạnh tà kiến, vào tà kiến. Thí dụ như trí tuệ của mình thấy cái thiện, cái ác nó có thiệt không? Nó không thiệt. Nhưng mà Bồ Tát vẫn khuyên người ta làm thiện, thì như vậy có phải tà kiến không? Vậy đó, để hiểu rằng Bồ Tát biết tận tường nguồn gốc các pháp, nhưng mà vì lợi ích chúng sinh có khi phải đứng một bên coi như là tà kiến, để mà đem lợi ích lại cho họ. Tuy nhiếp phục tất cả chúng sanh mà chẳng có ái trước, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tuy là mình nhiếp phục, mình giáo hóa tất cả chúng sinh mà mình không có cái đấm mến ở trong đó, gọi đó là hạnh Bồ Tát. Tuy ưa xa lìa mà không có y nơi thân tâm hết, ấy là hạnh của Bồ Tát. Y cái ưa cái xa lìa mà không có y nơi thân tâm hết, nghĩa là sao? Là đối với cái hạnh viễn ly xa lìa đó, mình vẫn thích, nhưng mà cũng vẫn để thân này, tâm này để làm lễ cho chúng sinh, chứ không phải vì thích xa lìa rồi trốn, rồi bỏ, rồi không nghĩ tới, không có biết đến những cái điều làm lợi ích cho kẻ này người nọ. À, tuy đi trong tam giới mà không có phá hoại pháp tánh, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, đó là cũng lăn lộn trong tam giới như phàm phu mà vẫn thấy cái pháp tánh bất sanh bất diệt không có rời. À, tuy hành không mà gieo trồng các cái gốc công đức, à, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tuy là mình biết tất cả các pháp nó là không thiệt, là hư dối, mà luôn luôn gieo trồng các cái hạnh công đức. À, tụi con thấy chúng ta có cái bệnh, nghe nói cái gì cũng quyển quá, cái gì cũng không thiệt, tự tánh nó là không, rồi sao? Rồi muốn làm vũ khí, phải không? Không ưng làm cái gì hết, bởi vì nó có thiệt đâu mà làm. À, còn Bồ Tát biết rõ các pháp tính nó là không, nhưng mà luôn luôn gieo trồng công đức. À, bởi vì cho nên cái thấy của Bồ Tát nó ngược với các cái thấy của phàm phu và nhị thường. Tuy hành vô tướng mà độ chúng sanh, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, vô tướng Bồ Tát đó, nghĩa là không có cái tướng nào thật, mà luôn luôn là giáo hóa, là cứu độ chúng sanh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành vô tác mà hiện cái thọ thân, ấy là hạnh của Bồ Tát. Nghĩa là vô tác là không có tạo tác, không tạo tác tức là không nghiệp. Tuy không nghiệp mà vẫn nguyện thọ thân để lợi ích cho chúng sinh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành vô khởi mà khởi tất cả các cái thiện hạnh, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, tuy hành vô khởi tức là hành cái tâm không có niệm khởi sinh diệt, không có cái niệm khởi tham duyên, phải không? Nhưng mà luôn luôn khởi tất cả cái hạnh lành để mà làm lợi ích cho chúng sinh. Tuy hành lục ba la mật mà khắp biết cái tâm vương, tâm sở của chúng sanh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Lục ba la mật tức là sáu cái pháp đưa đến bờ kia. Bờ kia là bờ Niết Bàn, phải không? Mà bờ Niết Bàn còn có tâm vương, tâm sở không? À, vậy mà Bồ Tát tuy thực hành đến cái mé tột cùng Niết Bàn, nhưng vẫn thấy tâm vương, tâm sở chúng sinh nó thế nào, nó hay, nó dở, để mà giáo hóa, để độ nó, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành lục thâm mà không có cái tận lậu, ấy là hạnh của Bồ Tát. Vì trong lục thông, mấy đứa nhớ lục thông là gì không? Một là thiên nhãn, hai là ba là
túc mạng,
bốn là năm là sao cái mà còn lộn đi lộn lại. Cái thứ nhất là thiên nhãn thông, cái thứ hai là thiên nhĩ thông, cái thứ ba là túc mạng thông, cái thứ tư là tha tâm thông, cái thứ năm là thành túc thông, cái thứ sáu là lậu thành thông. Thành ở cái thứ sáu là cái không còn thọ thân nữa, lậu là cái nghiệp nó còn dẫn đi trong tam giới, mà lậu tận tức là cái nghiệp dẫn trong tam giới không còn nữa, cho nên gọi đó là lậu tận thông. Thì tuy được lục thông mà không có dùng hết cái lậu tận thông, để còn một chút nghiệp để đi trong tam giới chơi, hay là đi chơi hay đi đậu chúng sinh, mà đi đậu chúng sinh thiệt hay đi du hí. Cái chỗ đó là chỗ mà phải sáng suốt. Tuy rằng đi trong tam giới độ chúng sinh mà cũng thấy như là đi dạo chơi vậy thôi, cho nên gọi là thần thông du hí đó. Còn mình thấy độ ai thì mình kể công kể ơn, tôi đã khô nước miếng với họ rồi mà họ không nghe, phải không? Hoặc là tôi đã dùng đủ phương tiện mệt mỏi gần chết mà họ không biết ơn chẳng hạn đó. Còn các ngài làm tất cả lợi ích chúng sinh mà thấy như là trò chơi gì đó có thiệt, vì vậy cho nên nói là thần thông du hí. Tuy hành tứ vô lượng tâm mà không tham trước sanh ở cõi phạm thiên, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thường thường trong kinh nói, người nào mà tu về tứ vô lượng tâm thành tựu thì được sanh về cõi trời phạm thiên. Còn Bồ Tát vẫn tu tứ vô lượng tâm mà không có sanh về cõi đó. Bởi vì sanh về cõi đó ở đó hưởng, đâu có đổ ai được, cho nên hành cái hạnh đó mà không sanh về đó phải là hạnh Bồ Tát. Tuy hành thiền định giải thoát tam muội mà không có tùy thiền sanh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tại sao nó hành thiền định tam muội mà không tùy thiền sanh? Bởi vì thường mình tu như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nếu mà một chính một cái thiền nào đó ngang đó mà mình tịch thì mình sẽ sanh về cõi trời đó, phải không? Như tam thiền thì sanh về tam thiền thiên ở cõi trời sắc giới. Như vậy thì các ngài cũng hành các cái thiền định đó mà không theo cái thiền định đó mà sanh các cõi trời, đó là hạnh của Bồ Tát. Cứ ở trần gian tiếp tục, phải không? Tụi con thấy có chán không? Nghe nói coi trời thích quá, phải không? Trần gian sầu não đủ thứ hết. Cho nên rồi tu có chút gì á thì mong rằng đời sau đừng có được trở lại đây, hoặc là về cực lạc, hoặc là sanh cõi trời để mà an vui tự tại. Thì đó là cái hạnh của ai? Cái hạnh của ai? Cho nên Bồ Tát cũng là mà không mắc kẹt ở trong bốn cái đó. Đó. Tuy hành tứ niệm xứ mà không có cứu kính hằng lìa thân, thọ, tâm, pháp, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, như vậy thì Bồ Tát cũng tu tứ niệm xứ. Tuy tu tứ niệm xứ Mà tứ niệm xứ là gì mấy đứa biết không? Một là quá, hai là ba, theo thứ tự ở đây thì chặt rồi. Một là quán thân bất tịnh, hai là quán thọ là khổ, ba là quán tâm vô thường, bốn là quán pháp vô ngã. Tuy quán như vậy, thấy như vậy, mà cứu kính không lìa thân, lìa thọ, lìa tâm, lìa pháp, đó là hạnh của Bồ Tát. Thấy rõ ràng mà không có chán, không có lìa, nói một chuyện rất là gần thôi. Thí dụ ở trong chúng chừng 20-30 người, lâu lâu cái sân si, cái phiền não, cái thư kiện, phải không? Mà biết rằng có chứng là có phiền não, có thư kiện, có sân si, mà không thành chán họ, phải không? Chứ còn nói nuôi chúng chán quá, vì ít bữa thứ này nó phiền não, ít bữa thứ kia nó sân si, chán hết muốn nuôi nữa, thì đó là tâm hạnh khác rồi, phải không? Tuy biết nó như vậy, biết rõ lắm, chứ không phải không biết, biết rõ lắm, mà không chán. Nhớ như vậy thôi, chứ đừng có hiểu khác. Tuy hành tứ chánh cần, mà không xả thân tâm tinh tấn, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tu tứ chánh cần, mà tu tứ chánh cần tức là bốn điều gì? Một là điều ác, đã hay là chưa? Điều ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh, đã sanh thì phải diệt cho nó hết. Điều thiện chưa sanh thì phải kích động cho nó phát khởi, còn đã sanh thì sao? Là tăng trưởng đó. Như vậy thì bốn cái điều chánh cần đó mình làm hoài mà không có xả thân tâm tinh tấn mãi, chứ không có nói làm tới đâu là cùng, tới đâu là hết. Nghĩa là làm đời này, đời nọ, đời kia, mãi mãi không có chán, không có dừng. Đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành tứ như ý túc mà được tự tại thành thân, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tứ như ý túc, đây là 37 phẩm trợ đạo, cũng ôn lại con nhớ không? Tứ như ý túc, như vậy thì tuy là hành tứ như ý túc mà được tự tại thành thân, đó là hạnh của Bồ Tát. Tứ như ý túc là gì? Dùng gì nữa? Dùng gì nữa? Dùng gì nữa? Như vậy lẽ ra bốn cái đó là bốn cái làm cho mình được đầy đủ, thì Bồ Tát thực hành bốn cái đó đầy đủ được thành thân tự tại, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành ngũ căn mà phân biệt chúng sanh các căn lợi dụng, ấy là hạnh của Bồ Tát. Ngũ căn là sao? Tín, tấn, niệm, định, huệ. Tuy hành năm cái đó mà vẫn biết chúng sanh người nào cái căn lợi, người nào có căn độ, rõ ràng như vậy là hạnh Bồ Tát. Tuy hành ngũ lực mà ưa cầu thập lực của Phật, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, tuy hành ngũ lực thì nó chỉ có trong giới hạn của hàng thanh văn, cho nên hành cái đó mà vẫn đòi được thập lực của Bồ Tát, của Phật, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành thất giác phần mà phân biệt cái trí huệ Phật, ấy gọi là hạnh của Bồ Tát. Thất giác phần là thất giác gì? À, cái gì giác, cái gì giác? À, một là hai ba bốn năm sáu bảy xả cho mới quả. Tuy là sáu bảy cái giác đó là bảy cái giác của thanh văn, phải không? Thực hành bảy cái giác của thanh văn, nhưng mà chỉ có muốn phân biệt được cái trí huệ Phật, chứ không có hạn chế ở cái trí huệ của thanh văn, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành bát chánh đạo mà ưa hành vô lượng Phật đạo, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, tuy hành bát chánh đạo, bát chánh đạo là đường của ai đi? À, của thanh văn đi, nhưng mà luôn luôn muốn đi tới chỗ vô lượng Phật đạo, chứ không phải chỉ thỏa mãn ở bát thánh đạo thôi. Nhưng mà bát thánh đạo thuộc không? Thôi chừng quá. Tuy hành chỉ quá là pháp trợ đạo mà không có cứu kính, rơi vào tịch diệt, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, tuy hành chỉ quán thì tu thiền là tu chỉ hoặc là tu quán, nhờ cái sức chỉ quán đó mà nó đưa mình tới cái tâm an định nhập niết bàn. Nhưng mà Bồ Tát tu chỉ tu quán nhưng mà rốt cuộc rồi không có nhập niết bàn, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành các pháp chẳng sanh chẳng diệt mà dùng cái tướng hảo trang nghiêm nơi thân, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, nghĩa là Bồ Tát lúc nào cũng biết các pháp là không sanh, các pháp là không diệt. À, đã không sanh không diệt thì có cái pháp nào thiệt đâu, phải không? Nhưng mà vẫn tu tất cả công đức đủ 32 tướng tốt để giáo hóa chúng sinh, đó là hạnh của Bồ Tát. À, tuy hiện thanh văn bích chi Phật, tuy hiện cái quay nghi thanh văn bích chi Phật mà không xả Phật pháp, ấy là cái hạnh của Bồ Tát. À, nghĩa là có khi thể hiện cái hạnh thanh văn, có khi thể hiện cái hạnh bích chi Phật, nhưng mà vẫn không có xả cái Phật pháp, đó là cái hạnh của Bồ Tát. Tuy các pháp cứu kính thanh tịnh, cái tướng thanh tịnh mà không theo cái sở ứng tức là cái kết quả nó, mà vì hiện cái thân kia, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tuy tùy các cái pháp cứu kính tịnh tướng, tức là cái các pháp cái tướng thanh tịnh, tuy thấy được các pháp tướng thanh tịnh mà không theo, không có ứng hiện theo cái tướng thanh tịnh đó, để hiện thân, ấy là hạnh của Bồ Tát. Bởi vậy cho nên tụi con thấy các cái vị tổ sư có vị sinh ra ở một cái cảnh rất là sang trọng, ví dụ tổ Bồ Đề Đạt Ma là con vua, phải không? Còn có vị sanh ra trong cái điều mà người ta khinh khi, thí dụ có vị nào bị khinh khi hơn nữa không? Có vị mà sanh ra không có cha đó, nghe hoàng nhẫn phải hoàng nhẫn không? Thì như vậy cái trường hợp đó là Bồ Tát thiếu phước sao mà sanh như vậy? Nhưng mà vì các ngài biết được tất cả tướng thanh tịnh, nhưng tùy cái duyên ứng hiện ở trong mọi hoàn cảnh để cho có những người họ ở trong những cái cảnh vi đáp đó, họ vẫn thấy còn có thể tu được. Chứ nếu ai cũng sanh làm con vua hết thì chắc mình là thường dân hết mong tu, phải không? Còn nếu ai cũng sanh trong cái giới trí thức hết thì mấy cái người dốt hết mong tu. Cho nên có vị tổ thì thấy như là dốt, có vị tổ thì rất là giàu, có vị tổ thì bệnh tật. Thí dụ như ai? Tổ Thanh Sáng đó, bệnh phong đó, phải không? Như vậy mới thấy rằng, nghĩa là tuy các ngài thấy rõ các pháp nó thanh tịnh, nhưng mà không có ứng hiện thanh như cái thanh tịnh mà mình thấy mình được, mà tùy cái duyên để mà độ chúng sinh có khi hiện ở ngoại hoàn cảnh. Tuy quá cõi nước chư Phật hằng tịch như không, mà hiện các thứ Phật độ thanh tịnh, các thứ Phật độ thanh tịnh ấy là hạnh Bồ Tát. Bởi vì tụi con thấy như trong kinh Kim Cang nói thật, nói thẳng, nó là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phải không? Cái gì có tướng đều là hư giả. Thì cõi Phật Di Đà ở Cực Lạc có tướng hay không tướng? Mà có tướng thì thiệt hay là hư vọng? Đó, thì như vậy tuy Bồ Tát biết rằng các cái cõi nó không thiệt, nó là không tịch, nhưng mà vì độ chúng sinh, các ngài vẫn hiện lên những cái cõi nước thanh tịnh đẹp đẽ để mà cho chúng sinh nó phát Bồ Đề tâm, phải không? Thì đó là cái hạnh của Bồ Tát, chứ đừng có lấy cái cớ đó rồi mình chia trách hết. Tuy được Phật đạo chuyển pháp luân nhập niết bàn mà không xả cái đạo của Bồ Tát, ấy là hạnh của Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta thấy như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Bồ Tát Đại Thế Chí, Đức Bồ Tát Văn Thù, vân vân, các ngài đủ cái khả năng nhập Phật đạo rồi, nhưng mà vẫn hiện cái thân Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh, không có mệt, không có chán. Đó là hạnh Bồ Tát. Thì như vậy đây nói cái chỗ cao siêu tuyệt vời của Bồ Tát. Tâm các ngài nó thênh thang rộng lớn, những cái gì các ngài có thể được hưởng mà không hưởng, phải không? Vì chúng sinh mà ở cõi tịnh đủ điều kiện để nhập cõi tịnh mà không nhập, đủ điều kiện giải thoát mà không giải thoát, đủ điều kiện thành Phật mà chưa chịu thành Phật. Còn mình ở đây sao? có nhiều khi đủ điều kiện làm việc đó, biểu làm không chịu làm, xấu hổ không? Xấu hổ không? Đó, như vậy mới thấy cái tâm của mình sao nó phàm quá phàm, phải không? Nó phàm phu chai hay là vậy đó. Như vậy thì cái đoạn này chỉ cho thấy Bồ Tát sau khi mà điều phục cái tâm bệnh của mình rồi, rồi thì kế đó lại phải làm gì nữa? Rồi phải làm những cái hạnh mà tất cả pháp của Phật đều ứng dụng tu được hết, pháp nào cũng tu được hết, mà không có gì tu chứng được pháp đó mà an trụ trong đó, phải không? Vẫn xả cái chỗ tu chứng của mình để đi vào tam giới giáo hóa chúng sinh, đó là hạnh chân thành của Bồ Tát. Rồi chưa nghĩ?
Dạ,
khi nói cái lời ấy rồi thì Ngài Văn Thù Sư Lợi đem đại chúng ở trong đó, cùng với đại chúng trong đó là 8.000 vị thiên tử, đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều phát tâm Bồ Đề thành Phật. Thôi